Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu, từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Cái cuộc sống của chúng ta ở Hoa Kỳ này, nó đi theo những điều luật đã được đặt ra. Rồi chúng ta phải đi theo những điều luật đã được đưa ra ở tiểu bang nơi chúng ta sống. Vậy thì chúng ta nếu là một người đứng thừa hưởng một cái gia tài thì chúng ta có biết phải làm gì không? Nhất là tôi nhớ một thời gian khá lâu rồi tôi đã làm một cái chương trình. Nó nói về quyền hạn của cái người nào có được sau khi một người đã mất đi, mà ai là người có quyền với cái thân thể đó. Chúng ta là một người phối ngẫu, chúng ta là một người con, chúng ta là một người con kế, chúng ta là một người cháu, chúng ta là một người anh chị, chúng ta là một người cha hoặc mẹ. Thì cái quyền thừa hưởng gia tài của mình nó sẽ được quyết định như thế nào sau khi cái người mất đi đó để lại một cái gia tài? Chúng ta phải biết ở California này, điều luật của chung nó được áp dụng vào tài sản một khi một trong hai người phối ngẫu ra đi, hay một khi hai người còn sống là người phối ngẫu trước pháp luật đi đến chỗ ly dị. Chúng ta nói nhiều về tài sản của chung, tức là community property. Chúng ta cũng phải nói đến những tài sản của riêng, tức là separate property. Tài sản của một người trước khi đi đến cái hôn nhân chính thức đó và sau khi ly dị hoặc là sau khi ra đi. Chúng ta phải làm một cái gì trong khi chúng ta còn có thể làm được để sắp xếp và giải quyết những cái tài sản đó cho đúng với cái vị trí của nó. Tôi nói một cái thí dụ. Một người này có một căn nhà, là một người độc thân. Anh ta không có người phối ngẫu, mà anh ta cũng không có con. Và anh ta có một cái căn nhà ngày hôm nay ở California này, ở cái thành phố này, nó phải ít nhất là 1 triệu trở lên. Trừ khi anh ta có một cái nhà mobile home, có lẽ từ 300-400 ngàn. Rồi, anh ta không nghĩ đến cái việc, chuyện gì rồi sẽ xảy ra cho cái nhà của tôi nếu tôi không còn sống nữa. Tôi để cái nhà này của tôi trị giá 400 ngàn, 1 triệu đô la để khơi khơi đó. Ai muốn làm gì thì làm. Chuyện đó cũng có thể xảy ra. Cũng có thể xảy ra là bởi vì chúng ta thường là không muốn làm gì hết. Hoặc là chúng ta quá bận, chúng ta không có thời gian để làm gì hết. Nhưng quý vị biết đó là một cái sự phức tạp sau khi cái người này ra đi. Cái việc đầu tiên là cái người này còn có gia đình hay không? Có anh em, có cha mẹ hay không? Ai là người sẽ đứng ra để mà quản lý và để mà chia những cái tài sản này? Nói đến đây thì tôi mới nhớ đến là tôi vừa mới có được một cái cú điện thoại từ một người luật sư. Và người luật sư này nói tôi không biết phải làm gì với cái tài sản của anh tôi đã ra đi bất thình lình. Trong những ngày lễ tôi mới thấy buồn. Nhưng mà quý vị thấy đó, không phải ai cũng là cái người mà ngồi xuống để mà hoạch định tài sản cho nó đúng với những cái vị trí của họ khi họ còn sống. Thì cái người này để lại một cái chương mục, mà cái chương mục này chỉ có khoảng chừng 100 ngàn thôi. Và cái người em của cái người này là một luật sư, nhưng mà có, vì chị ta không có làm về những cái điều luật này, chị ta làm về những cái điều luật khác, chị ta mới gọi để hỏi xem là bây giờ tôi phải làm gì. Cho nên khi chúng ta có những cái tài sản, cho dù đó là một chương mục chỉ có mấy chục ngàn trong nhà băng thôi, chúng ta cũng cần phải biết làm thế nào để mà để lại cái số tiền đó cho cái người mình muốn. Ở California này, nếu mà cái tài sản mình có đó mà cuối cùng sau một thời gian ấn định với cái giới hạn của cái thời gian đó, thì cái số tiền đó sẽ được đưa về tiểu bang. Chúng ta gọi đó là escheat to the state. Nhưng mà nhiều người thì không có hiểu cái vấn đề này cho nó rõ. Họ cứ nghĩ là ồ, tôi mà mất là tiền của tôi là tiểu bang lấy. Không phải. Mình có người phối ngẫu, mình có con, mình có anh em, những người này, mình còn cha mẹ, những người này thì những người sẽ đứng thừa hưởng cái tài sản của mình. Nhưng mà thừa hưởng như thế nào, mình phải làm gì để mà cái tài sản của mình nó sẽ được đưa đến tay những người đứng thừa hưởng cái gia tài này. Văn phòng của chúng tôi làm rất là nhiều những cái việc liên quan đến probate, chia tài sản ở trên tòa tài sản, đến làm living trust, đến làm di chúc. Quý vị cần phải tham khảo để quý vị biết cái việc mình cần phải làm là nó như thế nào. Quý vị có biết một khi cái việc này nó không được sắp xếp đúng với cái vị trí của nó, thời gian phải giải quyết nó rất là phức tạp, rất là lâu dài, nhất là khi chúng ta có những cái vị trí trong một gia đình nó hơi khác với bình thường. Khi tôi nói khác với bình thường tức là mình có con riêng, chồng có con riêng, hai người có bao nhiêu người con, hai người phải làm như thế nào để cái tài sản đó nó được giải quyết cho nó đúng với những gì mình muốn khi mình còn làm được việc này. Cái quyền hạn của một người phối ngẫu, khi tôi nói đến người phối ngẫu là tôi nói đến hai người có hôn thú với nhau. Và khi tôi nói đến người phối ngẫu, không hẳn là hai người có hôn thú với nhau. Khi tôi nói đến người phối ngẫu, thì tôi có thể nói là cái người này và cái người kia có được một cái tờ giấy chứng chỉ của tiểu bang nói hai người là hai người chung sống với nhau. Một trong những cái hồ sơ rất là nổi tiếng đã được quyết định bởi tòa là cái hồ sơ có cái tên Marvin. Cái hồ sơ đó nó rất là gọi là nhiều người biết đến, là bởi vì hai người này không có lấy nhau. Nhưng mà cái người sống chung với nhau đó chứng minh cho tòa thấy rằng là họ sống như là một cặp vợ chồng. Có những việc làm của họ cho thấy là họ đã có những cái sự liên hệ như là một cặp vợ chồng. Rồi chúng ta đi đến cái chỗ mà chúng ta có được một cái từ thứ hai nữa, mà cái từ này chúng ta cũng đã nói đến khá nhiều rồi. Đó là putative spouse, tức là cái một người tin rằng là cái cuộc hôn nhân của họ hợp pháp và họ đã làm cái việc này trong một cái tinh thần tin tưởng đó. Luật nói rằng là khi chúng ta là vợ chồng thì chúng ta phải có cái tờ hôn thú. Khi chúng ta nói rằng là tôi không có cái tờ hôn thú chấm chấm chấm. Thế là vì đó nó phải hợp với cái gì mình nói với chánh án, với tòa. 15 năm về trước khi tôi tới Hoa Kỳ, tôi không biết tiếng Mỹ, tôi không biết gì về luật ở Hoa Kỳ này hết. Sau đó thì tôi gặp một người, người đó nói rằng là chúng ta là vợ chồng. Chúng tôi làm một buổi tiệc, gia đình hai bên có tới chứng nhận chúng tôi là vợ chồng. Đi đến đâu chúng tôi cũng nói với mọi người chúng tôi là vợ chồng. Rồi tôi bắt đầu đi học. Tôi vào trường đại học. Và tôi biết rằng là vợ chồng ở California này thì cần phải có cái tờ hôn thú. Nhưng ông xã tôi nói không cần phải làm như vậy, rồi từ từ anh sẽ làm. Và tôi cũng tin như thế. Đến lúc một ngày đó ông xã tôi ra đi, tôi không là vợ của ông ta. Trước mặt pháp luật, tôi có cái quyền hạn gì? Đây chỉ là một cái cảnh tượng để cho quý vị thấy rằng là cái việc mà chúng ta phải làm một cái tờ Living Trust đó, nó rất là cần thiết cho những cái sự sắp đặt của mình. Trong cuộc sống của chúng ta có những cái tình huống mà chúng ta không bao giờ có thể giải quyết được. Nhưng nếu chúng ta chỉ cần có được một cái sự thông cảm và một cái sự hiểu biết nhỏ thôi, thì cái việc giải quyết đó nó sẽ không đưa chúng ta đi đến một cái chân trời tranh chấp hàng bao nhiêu năm trời. Quý vị biết có những cái hồ sơ ở trên tòa ngày hôm nay giữa gia đình với nhau mà sự tranh chấp đó cũng vẫn còn, cho dù là người ra đi cũng đã ra đi rồi, mấy chục năm rồi vẫn còn tranh chấp. Những cái việc làm này nó không cần thiết, nó thật sự không cần thiết. Và khi chúng ta tham khảo với luật sư thì người luật sư là người biết về những cái điều luật, biết về những cái phương cách làm việc, biết về những cái sự đối xử và những cái sự làm giải quyết ở trên tòa nó như thế nào. Một cái sự hòa giải nó có thể mang lại tất cả mọi sự bình an cho mọi người và mang lại cái sự liên hệ mật thiết gia đình còn tồn tại là quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Ba người này mua một căn nhà với nhau, là một người chị và một người em và người chồng của người chị, mua một căn nhà chung với nhau 20 năm về trước. Trong 20 năm đó nhiều việc xảy ra, nhưng họ không bao giờ để ý đến là người em sẽ muốn lấy căn nhà này của người chị. Họ không bao giờ nghĩ đến là người em sẽ nói là tôi bỏ công ra, tôi giữ căn nhà này, tôi làm như thế này thế kia. Đến lúc người chị muốn bán căn nhà thì người em từ chối. Người chị cũng có thể nói rằng là cho tôi coi sổ sách. Tại vì em nói với tôi là 20 năm nay em lãnh bao nhiêu tiền từ căn nhà này để mà sinh sống. Và em sống trong căn nhà này trong khi đó tôi không ở trong căn nhà này. Làm thế nào để chúng ta giữ lại cái sự liên hệ gia đình đó? Làm thế nào để chúng ta giải thích hay là giải quyết cho ba người này bằng lòng không tính toán với nhau mà để chỉ đem bán căn nhà rồi chia làm ba cho đồng đều? Nếu đi vào vấn đề, nó sẽ là một cái việc phức tạp. Bổn phận của một người luật sư là giúp cho những cái sự hòa giải này có thể xảy ra mà giúp cho tất cả mọi người có thể đạt được cái sự mong muốn của mình. Nhưng trong một cái cuộc tố tụng nhất định phải có một người thắng và một người thua, nhất định. Người thắng chưa chắc muốn thắng, người thua cũng không bao giờ muốn thua, đúng không? Chưa chắc gì người này thắng cái hồ sơ mà cảm thấy thoải mái vì bây giờ họ không còn có tình gia đình nữa. Cho dù là họ đã nhận được một cái số tiền mà họ mong muốn. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề tài sản, vấn đề gia đình, chúng ta phải xem Làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết cái tài sản của mình sau khi mình đã ra đi bằng cách chúng ta ngồi xuống hoạch định làm một cái living trust, hoặc là ít ra chúng ta không muốn bỏ những cái chi phí ngày hôm nay thì chúng ta làm một cái di chúc. Với cái tờ di chúc đó, ít ra chúng ta cũng nói với lại tòa rằng là cái ý định của mình nó như thế nào. Cái ý định của người làm living trust, làm di chúc rất là quan trọng, vì ngay lúc đó không còn có thể nào tòa hay là bất cứ ai có thể hỏi cái người đã lập những cái living trust và chúc cái di chúc này, mà chỉ biết cái ý định của họ nằm trên những cái văn bản họ đã viết ra. Rồi tài sản của chung và tài sản của chi của riêng nó sẽ được thẩm định như thế nào sau khi cái người này ra đi. Cái cây huyết thống mà đã được đưa ra từ những điều luật sẽ cho chúng ta biết rằng là cái tài sản của riêng này sẽ được chia đi như thế nào, sẽ được cho đi như thế nào. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề lập living trust, chúng ta phải ngồi xuống hoạch định cái tài sản của mình. Cái sự tham khảo nó rất là quan trọng. Quý vị cần gọi điện thoại đặt một cái hẹn lên tham khảo. Đừng thắc mắc gì vấn đề chi phí như thế nào, vì tôi đã nói là quý vị không phải trả chi phí cho vấn đề tham khảo về việc living trust, về việc di chúc, về việc tài sản. Rất là nhiều người cần biết là chi phí như thế nào. Tôi vẫn nói là quý vị đừng hỏi câu hỏi đó, quý vị cứ đặt một cái hẹn, nhất là những người có gia đình ha, quý vị phải cùng nhau lên tham khảo. Nếu quý vị nói người phối ngẫu của tôi không làm, không sao cả. Quý vị làm những gì mà cái phần nửa gia tài của mình đã có, chúng ta gọi đó là community property đúng không? Tức là một nửa của mình, một nửa của người kia. Người kia họ không muốn làm gì hết thì chúng ta vẫn có quyền làm. Làm để chúng ta giữ lại cái phần nửa của mình để lại cho cái người mình muốn. Nhất là cha mẹ mà người Á Đông của chúng ta thì lúc nào cũng để lại cho con hết. Mà con của chúng ta đứng ở cái vị trí như thế nào, đó là tài sản của mình chứ không phải tài sản của con. Cho nên chỉ đến khi nào mình ra đi thì cái tài sản đó mới thuộc về cái người con của mình. Rồi chúng ta lại có những người phối ngẫu mà người ra đi nói rằng là tài sản này tôi không để lại cho người phối ngẫu của tôi. Chuyện đó làm sao có thể xảy ra được ở California này khi hai người là vợ chồng trước pháp luật? Mình không để lại cái nửa phần của mình thì cái việc đó là quyền ở mình. Nhưng mà cái nửa phần của cái người phối ngẫu của mình còn sống, cái quyền đó là thuộc về cái người còn sống. Mình không có quyền nói cái tài sản này không phải là của vợ tôi hay là của chồng tôi. Tôi vẫn không hiểu sao mà trong một cái cuộc sống vợ chồng mà khi cái người chồng hay cái người vợ ra đi thì cái tài sản đó lại thuộc về gia đình của cái người đã mất. Quý vị phải nhớ rằng là ở California này, nếu mình là vợ chồng trước pháp luật thì một nửa cái gia tài đó là của người còn sống và một nửa của người đã mất. Cái người ra đi đó có quyền làm bất cứ việc gì với cái nửa phần của gia tài của cái người đó. Nhưng cái nửa phần của cái người còn sống hoặc là cái nửa phần của cái người đã mất là thuộc về cái người đó chứ không phải thuộc về cái người mà cầm cái tài sản đó và nói rằng là hoàn toàn là của tôi. Và cái tài sản đó phải là cái tài sản đã được cấu tạo hay là được xây dựng trong thời gian hai người là vợ chồng. Vì vậy quý vị phải nhớ rằng là những cái việc này chúng ta cần phải luật sư, cần phải gặp luật sư. Vì gặp luật sư thì chúng ta mới biết rằng là cái sự và cái sự quyền, cái sự nhận nhận cái tài sản và cái quyền lợi của mình đó nó có thể làm được việc gì. Nhưng tại sao chúng ta lại để cho cái việc này nó phức tạp đến thế, khi chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải sắp xếp việc này khi chúng ta còn sống? Quý vị biết, cái chi phí cho một cái hồ sơ probate đó, nó rất là nhiều. Nó nhiều lắm. Tôi chỉ mong mỏi là tất cả mọi người, khi mà quý vị mà cần đến luật sư về vấn đề giải quyết tài sản đó, quý vị không có trust để quý vị nhờ đến luật sư làm về vấn đề giải quyết tài sản ở trên tòa. Nếu tôi là một người không muốn cho quý vị có được cuộc sống an bình, hay nếu tôi là một người muốn cho quý vị phải chi phí những cái tiền như thế cho một luật sư, thì tôi không có nói đến những cái việc này cho quý vị nghe. Nhưng mà quý vị biết không, những cái việc này nó rất là cần thiết. Và tôi muốn cho quý vị thấy rằng là khi chúng ta giải quyết vấn đề tài sản, chúng ta có thể giải quyết khi chúng ta đang còn tồn tại nơi đây, làm cho nó đúng để đến lúc có chuyện không may xảy ra, gia đình đã phải chịu đựng cái sự khó khăn đau buồn đó rồi, bây giờ lại phải thêm những cái vấn đề tranh chấp, con tranh chấp với mẹ kế, con tranh chấp với cha kế, hai bên gia đình tranh chấp nhau, anh em tranh chấp nhau, vợ chồng tranh chấp nhau, khi người còn sống tranh chấp nhau để làm gì? Để làm gì khi chúng ta còn có thể giải quyết được việc này? Pháp luật đưa ra, điều luật đưa ra để chúng ta biết là phải làm như thế nào cho nó đúng. Điều luật không có đặt ra để chúng ta chống chọi nhau. Điều luật đưa ra để ngăn chặn những cái sự chống chọi này. Điều luật hình sự đưa ra để ngăn chặn những người làm những cái hành vi bất xứng. Điều luật gia đình đưa ra để chúng ta hiểu rằng là khi chúng ta đi đến cái chỗ ly dị, tài sản là tài sản của chung, thì chúng ta nên chia ra cái tài sản đó. Chúng ta tranh chấp thì chúng ta đi được đến đâu? Tôi đã nói rằng là khi trong những cái vụ tranh chấp, luật sư là cái người thắng cái hồ sơ nhiều hơn là quý vị đấy. Ok, cho nên tôi mong rằng là quý vị làm những cái văn bản về Living Trust, làm ít nhất là một cái tờ di chúc, đặt những cái gì mình mong muốn trong những cái văn bản đó, để khi cái chuyện không may nó xảy ra thì chúng ta sẽ hiểu là cái việc làm này của mình nó sẽ được giải quyết như thế nào. Quý vị cứ thử tưởng tượng những người mà gọi là lấy số tiền của riêng của mình ra để sửa sang căn nhà của chung. Vì trong cái thời gian đó chúng ta còn yêu thương nhau, chúng ta không nề hà gì đến vấn đề đó. Chúng ta chỉ biết rằng là chúng ta bằng lòng làm như thế này, chúng ta bằng lòng làm như thế kia là vì chúng ta là một gia đình. Nếu chúng ta đi đến cái mức chúng ta không thể nào chung sống với nhau được và phải ly dị, thì chúng ta cần phải hiểu và ngồi xuống hòa giải với nhau. Còn nếu chúng ta đi đến cái chỗ một người phải ra đi rồi, một người đã ra đi rồi, thì chúng ta sẽ giải quyết tài sản như thế nào cho nó êm đẹp, tùy theo từng trường hợp của mỗi người. Nhưng cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717 trong giờ làm việc để đặt hẹn và tham khảo với luật sư về những vấn đề liên quan đến luật tài sản, đến probate, đến vấn đề thăm viếng con, hoặc là đến cái vấn đề chia tài sản trong một cuộc ly dị, hoặc là đến những việc liên quan đến di trú, đến hợp đồng, đến tố tụng, đến việc hình sự, đến việc thương tích tai nạn. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc ở số 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Mai Cổ Nguyễn và những luật sư ở văn phòng của chúng tôi làm về di trú, về hình sự, về dân sự sẽ luôn luôn mong mỏi để đón tiếp quý vị và giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Xin chúc cho mọi người nhiều sức khỏe và một ngày thật an bình và nhiều thắng lợi. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, nhưng mà quý thính giả gọi luật sư sau 9 giờ 15, tại vì chương trình buổi sáng luật sư làm cho đến 9 giờ 15, cho nên sau 9 giờ 15 luật sư mới trả lời được nhé. 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn bài hát Xuân tặng cho tất cả quý thính giả luôn được nhiều sức khỏe. Còn bây giờ, anh cho em mùa xuân với tiếng hát của Elvis Phương. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.
vàng ban mai. Anh cho em mùa xuân, nhạc thơ tràn muôn lối.
Empire Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.